Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Minh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga ở Đài Loan. Hồng Nga ăn Tết thế nào rồi?
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của SBS ạ. Vâng, cảm ơn anh có hỏi. Thì bên này Tết nhất cũng lặng lẽ thôi ạ, tại vì là trong tình hình đại dịch Covid thì người ta vẫn cấm ra vào trong Đài Loan, thế cho nên là cái số người mà về quê ăn Tết các thứ thì nó chỉ ở loanh quanh ở trong cái hòn đảo này thôi. Còn những người mà sống ở nước ngoài vào đây thì cũng rất là ít. Cũng như là những người mà ở đây xong người về quê, tức là về các nước khác để ăn Tết thì cũng không có nhiều, cho nên là không khí thì theo như Hồng Nga nhìn thấy thì nó cũng rất là lặng lẽ, không có pháo hoa giao thừa, và chợ hoa thì cũng vẻn vẹn có một cái chợ rất là nhỏ ở trung tâm của thành phố thôi, rồi đường phố cũng không có trang đèn kết hoa gì nhiều lắm. Rất là nhớ cảnh đón Tết ở Việt Nam thưa anh ạ.
Nhưng mà năm nay tình hình ở Việt Nam thì có vẻ chắc cũng không có khác gì lắm ở nơi Hồng Nga đang ở đâu, Đài Loan. Cũng rất là vắng lặng. Tôi xem ở trên mạng thấy hình ảnh, lấy thí dụ như đền chùa đóng cửa rồi người dân phải đứng ngoài là ở ngoài cổng để mà vái vào thì nhìn thấy cũng buồn.
Dạ vâng, đúng là vì cái đại dịch Covid này mà không khí đón Tết rồi đón năm mới rồi năm mới của Tây cũng thế, cũng như là của ta, rồi Giáng sinh vân vân của tất cả các nơi thì đều có vẻ là vắng vẻ thưa thớt hơn là hồi xưa so với cả bình thường trước khi đại dịch ạ. Ở Việt Nam thì Nga thấy là một phần thì thí dụ như là ở Hà Nội chẳng hạn thì là còn có cái đợt không khí lạnh nữa, cho nên là mấy hôm vừa rồi trời rất là lạnh, thì nói chuyện với cả những người ở nhà thì bảo là thời tiết như thế này thì cũng chẳng muốn ra đường làm gì. Thế nhưng mà quả thật là với cái tình trạng mà Covid nó vẫn tăng như hiện nay đó, cái con số người nhiễm thì càng ngày càng nhiều, bởi vì là cái chủng mới Omicron đó thì người ta cũng khuyến cáo là không nên ra đường, không nên tụ họp. Đúng là có cái tình trạng như anh Quốc Vinh vừa nói, tức là đi chùa thì phải tụ tập ở bên ngoài chùa xong rồi vái vọng vào bên trong. Rồi cái cảnh mà đi du xuân hay là đi thăm thú bạn bè gia đình trong mấy ngày Tết đó thì nó cũng có giảm đi ạ. Thật là cũng hơi buồn, bởi vì là năm nay thì là người dân nghỉ những 9 ngày cơ, thế không biết là làm gì cho hết những 9 ngày đấy.
Nhưng mà có một cái chuyện cũng vui là có nơi vẫn đốt pháo rất là nhiều, mặc dù là từ trước Tết, tức là hồi cuối năm ngoái, là đã có nhiều người phạm tội có liên quan đến pháo, và thậm chí là nhà chức trách đã thu được trên 6 tấn pháo các loại nữa. Nhưng mà hôm giao thừa, hôm Tết vừa rồi, thì vẫn có nơi đốt pháo.
Dạ vâng, ở Việt Nam thì chắc là có chỉ có một cái địa phương mà bị nêu danh là đốt pháo nhiều là như là Nghệ An thì phải ạ. Người ta nói rằng là ở Nghệ An, tức là ở miền Trung, miền Bắc miền Trung Việt Nam đấy, thì cái tình trạng đốt pháo rất là nhiều, và vừa rồi chỉ trong có mấy ngày Tết thôi mà người ta cũng bắt được rất là nhiều trường hợp, không những là đốt pháo mà còn làm pháo rồi buôn bán trao tay nhau. Thấy nghe kể là ở đất Nghệ An, ví dụ như là ở thị trấn Yên Thành, thuộc huyện Yên Thành đó, thì là pháo lậu đỏ trời trắng đất, nghe thì có vẻ kịch tính đấy, nhưng mà ông Nga nghĩ rằng là cũng chỉ có một cái địa phương đó thì là họ như thế thôi, chứ còn thí dụ như Hà Nội chẳng hạn thì cái tình trạng mà buôn lậu pháo hay là đốt pháo lậu thì nó cũng ít thôi ạ. Thú thật là vì Việt Nam cấm đốt pháo lâu quá rồi cho nên ông Nga cũng không nhớ là cái cảnh đốt pháo lên như thế nào nữa, không hiểu anh Quốc Vinh có còn nhớ không ạ?
Phải nói là rất may là không quên, là bởi vì ở Úc này người ta vẫn đốt pháo, Tết nào cũng có đốt pháo cả. Và năm nay đó, vì là không có tổ chức được những cái hội chợ lớn như là mọi năm, cho nên là cứ ở trong sân nhà, và nhiều người mua pháo và những dây pháo dài mấy thước họ treo và họ cũng đốt để mà đón giao thừa, đón Tết mùng 1, mùng 2. Nhưng mà ở Sài Gòn á, ngay sau Tết là đã có chiến dịch tiêm vaccine thần tốc. Báo chí thấy dùng cái chữ đó thì không hiểu là tiêm thần tốc là như thế nào, tại sao lại phải tiêm thần tốc?
Dạ vâng, ở Việt Nam thì không hiểu tại sao họ rất là thích, báo nhất là báo chí rất là thích những cái từ như là chiến dịch rồi thần tốc rồi chiến thắng rồi vinh quang rồi lẫy lừng rồi ngạo nghễ. Thực ra là những cái hán từ rồi những cái mỹ từ đấy nó không nên dùng nhiều một cách quá lố như vậy theo như Hồng Nga nghĩ. Xưa đến nay thì mấy năm nay thì cứ nói là Việt Nam rất là ngạo nghễ trong chống dịch thành tích lớn này nọ, xong đến đùng một cái thì 2 năm sau khi Covid bắt đầu vào Việt Nam thì chúng ta thấy một cái đợt sóng mắc nhiễm vô cùng nhiều. Bởi vậy cho nên là cũng không nên nói trước cái điều gì, thưa thưa anh Quốc Vinh. Còn cái việc mà họ nói là chiến dịch thần tốc thì đơn giản chỉ là họ tiếp tục duy trì tổ chức tiêm vaccine từ trong tháng 1 với tháng 2 thôi ạ. Thế cái mục tiêu thì của họ là tiêm mũi 2 cho người trẻ tuổi đó, tức là dưới 17 tuổi, và người từ 18 tuổi trở lên thì họ tiêm mũi thứ ba. Cái này thì ví dụ như là những nước như là ở bên Đài Loan này chẳng hạn, hay là ở bên Anh Quốc vân vân, thì họ làm nhiều lắm mà chả có chiến dịch gì cả, mà cũng chả thần tốc gì, nhưng mà vẫn cuốn chiếu tiêm được rất là nhiều người. Hiện giờ Việt Nam thì mới có 77% dân số là đã tiêm đầy đủ 2 mũi thôi. Thì ông Nga nghĩ rằng là cái thần tốc của họ thì có khi cũng cần phải xem xét lại ạ. Cái con số thống kê vừa rồi mấy ngày gần đây thì xấp xỉ toàn là trên dưới 8.000 ca mới, thì cái đó liệu có phải là con số lớn không? Nga nghĩ là lớn, bởi vì là so với cả cái đỉnh dịch đấy là mười mấy nghìn thì bây giờ nó vẫn là trên 8.000 thì vẫn là con số nhiều ạ. Nhưng được cái là cái con số tử vong thì được biết là rất là thấp, hình như là ngày hôm thứ tư thì là không có ai tử vong cả, không biết là bởi vì là không có thống kê hay quả thật là không có người chết. Thế nhưng mà cũng hơi mừng là vì cái tình trạng tử vong nó giảm đi. Và có thể một trong những nguyên nhân là vì Omicron nó không gây ra những cái bệnh tật nặng nề như là các chủng khác, và cũng có thể là vì người dân đã được tiêm chủng nhiều, thưa anh ạ.
Có điều mọi người đang chú ý là vừa mới đây thôi thì chính phủ ban hành cái quy định về những cái chương trình hỗ trợ, cụ thể là 500.000, 1 triệu đồng cho mỗi người lao động, rồi gần 30.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi. Thì có lẽ là muộn còn hơn là không, nhưng mà với cái con số khiêm nhường 500.000 triệu đồng cho mỗi người thì làm được cái gì, hỗ trợ được cái gì mà nói rằng là để giúp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong thời đại dịch hả Hồng Nga?
Dạ vâng, đúng là cái con số 500.000 đồng một tháng, tức là có mấy 22, 23 đô la Mỹ gì đó một tháng đối với người lao động mà đang làm việc cho các doanh nghiệp nay trở lại làm việc thì quả thật là nó chả thấm tháp vào đâu. 500.000 thì trong cái tình hình hiện nay kinh tế nó lạm phát nữa thì không mua nổi một cái món hàng gì cho ra hồn vào dịp Tết này. Thế nhưng mà cũng phải nói rằng là bởi vì cái kinh tế tuy rằng nó tăng trưởng nhưng nó tăng trưởng chậm, và cái dân số Việt Nam thì quá lớn cho những cái thị trường lao động nó quá là dày đặc người lao động nó, thế cho nên là quả thật là họ cũng không có đủ cái khả năng, chính phủ không có đủ khả năng để mà hỗ trợ cho người lao động, cho nên là họ vôi ra cho có, chả lẽ lại không có hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động. Chứ còn quả thật là con số 500.000 hay là 1 triệu thì quá thấp. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần nghĩ đến một cái việc là cái quỹ an sinh xã hội của Việt Nam thì nó cũng không được dồi dào cho lắm, và quỹ tiền hưu của người Việt Nam cũng mấy năm nay thì đều có cái cảnh báo rằng là có thể sắp tới là hàng triệu người Việt Nam sẽ không có lương hưu vào năm 2030 chẳng hạn. Bởi vậy cho nên là cái việc trợ cấp, mà nhất là trợ cấp cho những người cao tuổi, những người mà đang trong thời kỳ lao động thế nhưng mà sắp ra quá tuổi lao động đó, thì là một cái vấn nạn rất là lớn. Không những ở Việt Nam mà các nơi trong Đông Nam Á nữa ạ. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì họ cũng thấy rằng là vừa rồi thì cái Tổ chức Lao động Quốc tế họ cũng có cảnh báo là khoảng 1/3 số người từ 60 tuổi trở lên thì sẽ gặp khó khăn trong việc nhận lương hưu trong thời gian sắp tới. Bởi vậy cho nên là cái việc mà họ cho 20-30 đô la một tháng hỗ trợ như vậy thì bèo bọt, thế nhưng mà còn hơn là không có gì ạ.
Thế là bắt đầu bước vào năm mới 2022 thì đương nhiên là ở Việt Nam cũng sẽ có nhiều dự án, có nhiều cái chương trình để mà thực hiện. Nhưng mà hồi cuối năm thì ông Nguyễn Thái Học, tức là Phó trưởng ban nội chính Trung ương, cho biết là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao cái nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2022 là tiếp tục xét xử các cái vụ án tham nhũng, mà ở đây đó cụ thể nêu ra là sẽ có 10 cái đại án sẽ được đem ra xét xử trong năm 2022, trong đó có vụ Việt Á. Cái vụ Việt Á thì chúng ta cũng đã nói đến nhiều rồi, nhưng mà xem chừng như là cái trường hợp này càng ngày nó lại càng dính dáng đến rất là nhiều nơi. Giống như là bây giờ bứt dây thì động rừng sẽ còn phải mở rộng thêm nữa, làm thêm nữa, và có vẻ là sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể giải quyết hết được cái cốt lõi của vấn đề, hả Hồng Nga?
Dạ vâng, nhưng mà thực ra thì Nga nghĩ rằng là cái điều mà anh Quốc Vinh vừa mới nói đó, tức là thấy rằng là có rất là nhiều đại án trong năm nay và 10 đại án sẽ xét xử, thì nó là cái điều cũng khá là đáng mừng ạ. Bởi vì là cái việc mà người dân bức xúc và mang cái bức xúc đó ra xã hội và đòi hỏi là những cái vụ tham nhũng, nhất là tham nhũng về đất đai rồi đất công rồi tài sản công vân vân phải được đưa ra điều tra rồi khởi tố và mang ra tòa, thì là một cái dấu hiệu rất là tốt cho một cái xã hội mà chúng ta thấy rằng là rất là nhiều năm cái tình trạng tham nhũng nó diễn ra một cách vô thưởng vô phạt, không tràn lan mà không có cái sự trừng phạt nào. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là nay mà đã có cái việc người dân đòi hỏi phải trừng phạt những cái người mà tham gia tham nhũng đó thì là một cái dấu hiệu rất là tốt. Những cái con số thí dụ như là anh Quốc Vinh vừa nhắc tới, thí dụ như vụ Việt Á chẳng hạn, hiện nay họ đã thu hồi một khối lượng tài sản vô cùng lớn, tức là họ đã phong tỏa rồi ngăn chặn giao dịch bất động sản, bởi vì là chắc là quý vị cũng nhớ là ở Việt Nam thì tất cả các giao dịch thì thường là liên quan tới bất động sản, và rất là nhiều những cái khuất tất liên quan tới những cái phi vụ này thì họ đã ngăn chặn được giao dịch bất động sản trong cái vụ Việt Á đó và giá trị là 1.220 tỷ đồng, con số cũng rất là lớn. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là họ có vẻ là tỏ ra là quyết tâm điều tra, mở rộng điều tra vụ Việt Á này và bắt đi những cái nhân vật mà đứng đằng sau bảo kê cho những cái đường dây mà lợi dụng để làm giàu trên cái việc phòng chống dịch ở Việt Nam. Một cái vụ án nữa mà Nga nghĩ là vừa rồi trước Tết họ cũng làm có thể là nhằm để trấn an dư luận cũng như là nâng cao tinh thần của người dân trong dịp Tết chăng? Tức là cái vụ mà một số quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao bị bắt về tội nhận hối lộ trong cái việc là tổ chức những cái chuyến gọi là giải cứu công dân ở nước ngoài về đó, thì đó cũng là một cái dấu hiệu tốt. Tất nhiên là cái thời điểm mà họ mang cái đó ra điều tra rồi kết luận vụ án rồi bắt những cái quan chức cao cấp về cũng là khó nói, thật là cũng khá cao cấp trong Bộ Ngoại giao, thế nhưng là cục trưởng và phó cục trưởng cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao thì là cũng là những cái nhân vật cũng khá là quan trọng trong bộ ạ, thì nó cũng gây ra những cái tâm lý có vẻ là phấn khởi trong người dân trước Tết. Thế nhưng mà còn sau Tết thì cái tình hình mở rộng điều tra như thế nào rồi mang được những ai ra tòa thì chúng ta còn phải chờ xem đã.
Theo thống kê trong nước thì trong năm vừa rồi, năm 2021, thì các cơ quan tố tụng đã khởi tố điều tra đến 390 vụ án và hơn 1.000 bị can về các tội tham nhũng. Và trong đó đó, đặc biệt là có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý cũng đã bị kỷ luật. Thì nếu mà so với năm trước nữa, năm 2020 á, thì là tăng 15 trường hợp. Nhưng mà năm nay đó, 2022, thì nghe đâu là sẽ có 10 trường hợp có liên quan đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý nữa, thì đó là những ai, Hồng Nga?
Vâng, thì vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là cũng có một số những cái vụ mà liên quan tới những cái quan chức cao cấp khá là lớn, trong đó thì có ba ủy viên hoặc là nguyên ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi hai ông thứ trưởng là thuộc Bộ Y tế đó ạ, nếu quý vị còn nhớ, rồi một nguyên chủ tịch tỉnh, rồi nguyên phó bí thư tỉnh ủy cũng như là sĩ quan cấp tướng ở trong quân đội, thì là những người đó là những cái nhân vật cao cấp nhất mà vừa rồi thì bị liên quan tới những cái vụ mà do Ủy ban Kiểm tra Trung ương họ đòi hỏi phải điều tra xử lý kỷ luật ạ. Chúng ta cũng nhớ là có cả ông Nguyễn Đức Chung là ông mà cựu thị trưởng Hà Nội đó, thì ông ấy cũng bị liên quan trong cái vụ này, trong cái vụ tham nhũng và hiện giờ cũng đang điều tra. Thì cái điều đó thì nó chứng tỏ được cái gì? Chứng tỏ rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã có một cái số quyết tâm nhất định trong cái việc là kiểm tra xử lý kỷ luật với những cái nhân vật mà tạm gọi là giữ những cái vị trí trọng yếu ở trong hệ thống chính trị của cả nước. Thế nhưng mà thực ra thì quý vị thấy rằng là Đại hội Đảng thì mới tổ chức vào đầu năm 2021 thôi. Tức là cho tới nay thì trong một cái năm mà ngay sau khi Đại hội Đảng mà họ không tỏ ra được một cái quyết tâm chính trị rõ rệt, cũng như là đưa ra được những cái nhân vật mà trọng yếu ở trong Đảng Cộng sản thì mà liên quan tham nhũng bị điều tra và đưa ra để khởi tố cũng như là trừng phạt đó, thì sẽ rất là mất lòng tin trong người dân. Bởi vậy cho nên là Hồng Nga nghĩ rằng là cái việc mà họ đưa ra ba ông ủy viên hay là nguyên ủy viên rồi mấy ông sĩ quan cấp tướng chủ yếu là liên quan tới những cái vụ tham nhũng của cảnh sát biển ạ, thì nếu mà họ không đưa ra được những cái vụ như vậy thì rõ ràng là người dân sẽ rất là bất bình. Bởi vậy cho nên là năm đầu tiên sau đại đảng thì với cái con số như vậy chưa phải là nhiều, và Nga nghĩ rằng là đúng là nó chứng tỏ một cái sự quyết tâm, thế nhưng mà một quyết tâm nào đó thôi, chứ còn thực sự là giải quyết để ngăn chặn cái nạn tham nhũng trong Đảng Cộng sản thì còn phải đưa ra nhiều vụ nữa, những cái vụ cao cấp hơn nữa, và chúng ta sẽ chờ xem là cái vụ Việt Á họ làm đến đâu nữa ạ.
Cảm ơn nhà báo Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn các quý vị thính giả của SBS, và Hồng Nga cũng nhân dịp này thì xin chúc các quý vị một năm mới rất là an khang thịnh vượng ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.